Bạch sư rằng pháp đạt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp hoa mà bị pháp hoa chuyển. Thì ngài pháp đạt là rất là mừng, mừng hết lớn luôn, tại vì khám phá rằng là sau khi mà tu hành biết bao nhiêu năm trời, biết là mình tu trật, tùng cái kinh pháp hoa 3000 biến mà tùng trật, thành tùng mà tùng trật như vậy thì tạo rất nhiều phước. Và vì vậy mà không có đủ cái có thể được lợi dụng được cái lực của cái kinh pháp hoa, tại vì cái phương pháp nó trật. Bởi vậy mới nói về thú thật với lục tổ rằng con bị kinh pháp hoa chuyển từ trước tới giờ, chứ chưa bao giờ chuyển đổi kinh pháp hoa này. Ngài pháp đạt này nói một cách rất là sung sướng, rất là hoan hỷ. Thì thầy nhớ lúc mà thầy qua Đài Loan đó, thì đi cái xỉn chèo là hành túc. Hồi cái đó là cái hành túc này đó, là chỉ là buổi sáng thì ăn sáng, xong rồi thức dậy ăn sáng rồi đó thì đi bộ cho tới trưa thì ngừng lại chỗ nào đó. Thường thường kiếm cái chỗ mình có thể ngừng lại được, những cái chùa hoặc là cái trường học nó trống, rồi mình ngừng lại mình ăn trưa, xong rồi ăn trưa xong nghỉ tí xíu, nghỉ trưa tí xong rồi đi bộ tiếp cho tối, tới tối thì xin tái túc một nơi nào đó. Xin lỗi bố nhiên quên phức là muốn nói gì. Thì cái khổ là cái thầy đi là thầy ghét lắm, mà tại vì cái chân nó bong ra. Sau một tuần chân nó bong hết, chịu đựng một tuần nó xong là chịu không nổi thôi, mình viện cớ mình leo lên xe ngồi chơi. Hồi đó thầy rõ ràng lắm, tôi là thiền thôi, tôi là tọa thiền thôi, nói chuyện mà đi bộ là cho mấy người cu lần mới đi bộ thôi. Thầy cũng thích là tại vì cái đi bộ nó khó mà tu dễ sợ, khó nhập định dễ sợ lắm. Ngồi thiền thầy cứ chủ trương, thầy trước giờ theo ngài Tiếng Hoa nói đó, cái tọa thiền là dễ nhập định hơn là đi nhiễu nhiều, tại vì đi nhiễu chỉ dành cho những người mà ngồi tọa thiền không được thôi, họ làm như vậy thôi, chứ không có cái phương pháp gì hết đó. Thầy nói là vì ý thầy á, là cái phương pháp cái vị tu hành nó quan trọng dễ sợ lắm. Chẳng hạn như cái vị muốn thành một cái vị đầu bếp nổi tiếng mà tài tình, cái vị phải đi học cách nấu ăn chứ. Mấy cái ông đầu bếp mà tài tình trong thế giới bây giờ họ qua mấy cái trường dạy nấu ăn. Như có mấy, hoặc trường hợp thứ nhì là mấy cái người đầu bếp mà nổi tiếng đó, là tại vì gia đình họ nổi tiếng, thành ra họ được cha truyền con nối, họ được truyền cái nghề của nhà, của gia đình. Thành ra cái vị phải biết, nếu như cái vị muốn tu hành đó, mà tu như một sống cuộc đời bình thường thôi đó, thì cái vị nhất người xuất gia đó, cái vị có thể đi vào chùa nào ở cũng được hết đó, sống cuộc đời thanh tịnh như cái vị muốn đó, an nhạc, an lạc, quý vị sẽ được cái đó. Cứ tới về đại đa số những cái chùa quý vị tới, quý vị có thể sống cuộc đời thanh tịnh được mà rất là an lạc. Nên quý vị muốn đắc đạo, giác ngộ, Phật giáo mình có cái phương pháp đào tạo chứ không phải chuyện chơi. Quý vị thường thường cái đọc sách không thấy được cái chuyện đó. Rất là hiếm là quý vị mà có thể tự đọc cuốn sách mà tu tới nơi tới chốn. Trường hợp thầy cũng rất là đặc biệt ở chỗ đó đó. Thầy như ngài Tiên Hóa, ngài bỏ thầy vào cái môi trường mà bắt thầy phải suy nghĩ ra một cái phương pháp để mà giải quyết những cái chướng ngại khó khăn của mình. Đây là cái dòng quy ngữ mà nó đặc biệt chỗ đó đó. Cái dòng quy ngữ mà đặc biệt chỗ đó là thầy cố ý, chúng tôi cố ý là để cái vị mà cái tư thế mà quý vị phải giải quyết những cái khó khăn, những cái trở ngại trong việc tu hành của mình. Thành ra quý vị phải biết đó, cái tu hành đó, nó có cái phương pháp đàng hoàng chứ không phải chuyện tự nhiên đâu. Không phải quý vị có thể tự đọc cuốn sách ra suy nghĩ cái cách làm được đâu. Rồi lúc mà chúng tôi mà đi hành túc như vậy tới một cái chùa kia, sư cô sư bà nó tu mấy chục năm rồi. Như thầy nói đó, là bên Nguyên Thủy đó, cái vị cần một người sư phụ để mà hướng dẫn cái vị. Tại lúc mà cái vị tu đó, có người ông thầy hướng dẫn nó đỡ khổ dễ sợ. Tu một mình nó rất là nguy hiểm. Thành ra lúc mình tu tốt nhất con thầy. Thành ra bên Nguyên Thủy tốt nhất họ cũng có sư phụ nữa. Bên Đại Thừa mình có cái người thiền tri thức. Bên Đại Thừa mình đó, gọi là thiền tri thức. Thì nói một cách vắn tắt, thiền tri thức là cái người đã giác ngộ rồi thì có thể dẫn quý vị đưa cái đường mà họ đã đi rồi. Thành cái người thiền tri thức đó, người ta có thể dẫn đường quý vị theo. Như những người đại thiền tri thức như Ngài Tiên Hóa đó là đã từng làm như vậy đời đời kiếp kiếp rồi. Thành ra có thể dẫn đường quý vị biết bao nhiêu đường. Mỗi lần mà lúc trong quá khứ, Ngài Tiên Hóa đã từng làm tỳ kheo và tu hành đó, thì đã mỗi lần mà thiền hiện thân như vậy đó, thì tìm một cách khác để mà tu mà tới giác ngộ. Tại Ngài Tiên Hóa đã từng tu biết bao nhiêu đời đời kiếp kiếp rồi, thành Ngài biết bao nhiêu vô lượng vô biên con đường. Phải hiểu như vậy. Cái phương pháp là người ta biết được tại người ta đã từng làm rồi, chứ không phải chuyện dễ dàng đâu. Thành cái sư bà này đó, là tự một mình làm thôi, mà không có nổi, không có sư phụ, không có nổi tiếng. Thường thường một cái người xuất gia đó, nếu được ông sư ông thầy mà nổi tiếng thì dễ mà được sự ủng hộ của Phật tử hơn nhiều. Thường thường người xuất gia đó dựa hơi vào cái sự nổi tiếng, tiếng tâm của sư phụ mình. Thành sư bà đó cho phép chúng tôi ngủ lại trong cái chùa của bà, mà cái chùa đẹp lắm. Thì mặc dù cái chùa bà không bự bằng cái chùa Quy Sơn Tự của mình, nhưng đều nó rất rất là trang nghiêm. Cái Quy Sơn Tự của mình đó, mặc dù nó bự nhưng đều nó giống cái nhà thờ hơn là cái chùa. Chùa sư bà đẹp lắm, cái mái ngói đẹp, rồi tượng Phật đẹp, rồi chuông trống đẹp, rồi nọ, toàn là như cái tiêu chuẩn chùa bên Đài Loan như vậy. Thầy mới tò mò, thầy nói là một cái người mà không có cái gai gốc lai lịch như vậy, làm sao mà có cái chùa đẹp được như vậy? Thầy hỏi là cái tài của sư bà là cái gì vậy? Hả? Vì đoán thử sư bà làm gì? Sư bà tụng kinh Pháp Hoa. Đây là họ có sư bà trong cái Phật điện bà có một cái lần lầu thứ nhì giống như là cái mezzanine của mình vậy đó. Thành sau khi mà công phu khuya rồi đó, công phu tối rồi đó, là sư bà lên cái lầu đó đó tụng kinh Pháp Hoa của mình. Mỗi ngày nào, mặc dầu như vậy, sư bà này công phu rất là thấp. Thì không có biệt tài gì nói ăn khéo léo hoặc là biết tổ chức những cái đồ mà để mà lè với thiên hạ. Chứ bà rất rất là người rất là bình thường, người rất là khiêm tốn. Thành nhờ cái tụng kinh Pháp Hoa thôi đó là người ta tới ta ủng hộ sư bà để xây cái chùa như vậy. Cái đó là sự thành công nên trong cái giới làng xuất gia bên Đài Loan. Thành công của người xuất gia bên Đài Loan như vậy đó. Tại cái ông Pháp Đạt này tụng kinh Pháp Hoa biết bao nhiêu biến như vậy là quá quá thành công này, quá quá nhiều phước báo này. Thì nhờ cái phước đó Ngài mới gặp được Ngài Huệ Năng, được dạy. Thầy nói rất là một cách khiêm tốn, nói là con bị kinh Pháp Hoa này chuyển biết bao nhiêu năm rồi. Tại vì sao như vậy? Tại vì không ai dạy cho Ngài cái phương pháp để mà tụng kinh Pháp Hoa. Không ai sửa lưng như ông này biết là cách tụng ông là trật rồi. Cho tới khi gặp Ngài Huệ Năng mới biết được. Nếu không có cái phước báo may mắn gặp Ngài Huệ Năng để Ngài sửa lưng cho, thì cứ coi như là cuộc đời, nhưng mà là phí cuộc đời của mình. Thầy biết rất nhiều người Phật tử, người xuất gia cũng như người tại gia, quý vị tụng kinh nhiều lắm, nhưng đều nếu mà may mắn gặp người thiền tri thức, người ta chỉ cái vị sử lưng cái vị, biết cái vị chỉ cái vị tụng sai chỗ nào đó thì khó mà mở, nếu không được như vậy khó mà mở trí huệ lắm. Lại bạch rằng kinh nói chữ Đại Thanh Văn cho đến Bồ Tát, dù đem hết khả năng suy nghĩ cùng đo lường cũng không thể được trí của Phật. Cái từ kinh Thanh Văn thì khi mà nói Thanh Văn là nói về cái bên Nguyên Thủy, cái dòng nguyên thủy của Phật giáo. Kinh Phật Phật giáo mình có hai cái, có hai cái dòng. Cái dòng là Thanh Văn, dòng chính Thanh Văn, và cái dòng là Tiểu Thừa và dòng Đại Thừa. Bên Thanh Văn hoặc là bên Nguyên Thủy đó có nhiều danh từ khác nhau. Nó gọi là Thanh Văn là tại vì họ nghe cái lời giảng của Phật mà đắc giác ngộ. Vì nghe cái lời giảng của Phật, những cái lời kinh điển đó, đó bên Nguyên Thủy đó, đó thì họ đắc được cái tứ quả La Hán hoặc là cái Bích Chi Phật. Đó là gọi là Thanh Văn như vậy. Thì cái đợt đầu hết đó, là họ nghe cái lời giảng của Phật và về quán những lời giảng đó, thì họ đắc giác ngộ gọi là tiểu giác ngộ. Thì đương nhiên là bên người Thanh Văn không thể nào hiểu được, mường tượng được, đo lường được cái trí huệ của Phật. Bên người Tứ Quả La Hán với người Bích Chi Phật ấy, cái trí huệ của họ đó, cũng giống như trí huệ đứa con nít đối với người lớn vậy đó. Thì trí huệ giữa người Thanh Văn với là bên Bồ Tát đó là nó tương tự như vậy. Thành ra cũng như cái đứa con nít đó, nó chỉ biết ham vui, ham chơi, ham ăn này nọ, ham ngủ này nọ thôi, chứ không cách nào nó biết gì hơn nữa. Sức này chỉ chừng đó thôi, trí nó chừng đó thôi. Thì đó là cái trí huệ so sánh giữa người Thanh Văn với là bên Bồ Tát vậy. Nhưng đều phải nhớ, như khi thầy xin lỗi này, nói pháp như cái thầy trắng trợn một tí, không phải như cái đời trước đó, là người ta về cái truyền thống người Á Châu mà nói qua nó xiên, nó xéo, nói xa xa vời vời thôi, chứ còn không có chuyện nói thẳng. Xứ Mỹ mình cái gì mình nói đấy, cái viết cái thời mạt pháp này muốn đạt tới tứ quả là một cái chuyện kinh thiên động địa, nó khó dễ sợ lắm. Mà ngược lại, đệ tử ngài Tiên Hóa có biết bao nhiêu là người A-la-hán. Đó là tại vì cái phương pháp, những phương pháp huấn luyện mà cái dòng quy ngưỡng mình rất rất là đặc biệt. Chẳng như bên Nguyên Thủy, quý vị mà có thể đào tạo được một vài người tứ quả A-la-hán là quý vị ông thầy quá giỏi này, quá quá giỏi này. Bên Bích Chi Phật họ không có, thường thường họ không có dạy đệ tử, muốn học phải tới học A-la-hán. Thì bên Nguyên Thủy họ tốn rất nhiều tâm huyết mới đào tạo được một người tứ quả A-la-hán. Người bạn của thầy đó được tứ quả A-la-hán, thầy Thái đó, Thái Lan đó, ngài nói là bên sư phụ của ngài đó, là bỏ 10 năm trời kèm ngài 10 năm trời ngài mới thoát được. Cái vị tưởng tượng này, kiếm được học trò nó có sức rồi đó, mình phải bỏ 10 năm trời dạy nó mới được. Về bên Đại Thừa như ngài Tiên Hóa đó, là ngài một cái vị thiện đại thiện trí thức đó, thì có những cái nhiều phương pháp huấn luyện hơn và hiểu cái cách huấn luyện hơn là bên Nguyên Thủy. Thành ra đào tạo biết bao nhiêu là tứ quả La Hán rồi. Và hơn nữa, cái sự khác biệt giữa người Thanh Văn với người Bồ Tát đó, nó lớn dễ sợ lắm. Nếu như quý vị mà nghĩ là cái khó để mà đạt tới tứ quả La Hán rồi đó, tại vì đại đa số quý vị sống không tới được đâu. Nếu rất là khó cho tất cả mọi người đó để mà tới tứ quả La Hán thì đừng có hy vọng là tới được Bồ Tát, cái Bồ Tát địa. Là tại cái nó kiểu như là đừng không có hy vọng nổi. Thành ra đối với cái trí huệ Đức Phật đó, thì bên Thanh Văn chỉ là giống như cái trí huệ của đứa con nít thôi. Nên, bên Thanh Văn đó, bên Bồ Tát thì giống như người lớn mà đã đạt được tiến sĩ rồi, có tiến sĩ rồi. Mặc dù đã có tiến sĩ rồi, những người Bồ Tát này vẫn không thể nào hiểu được cái trí huệ của Đức Phật. Nên cái việc mới thấy đó là cái trí huệ của Đức Phật đó, nó rất rất là thâm sâu và không thể nào thấy nổi. Trừ phi cái vị trở thành Phật thôi, cái vị không thể nào hiểu nổi cái lời dạy của Đức Phật. Ngay đến cái những Bồ Tát đã giác ngộ rồi, cho tới đẳng giác Bồ Tát cũng không thể nào hiểu nổi cái trí huệ của Đức Phật. Ngay đẳng giác Bồ Tát là cái ngôi vị mà chỉ thu Phật một cấp thôi đó, là không thể nào mường tượng được cái trí huệ của Đức Phật. Này khiến kẻ phàm phu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật. Nếu tự họ chẳng phải là hàng thượng căn, ắt chưa khỏi nghi bán. Ngài nói, Ngài Pháp Đạt nói là cái pháp đốn ngộ của Ngài đó, nó thực sự là đốn ngộ. Đó là Pháp Đạt đã hiểu rồi, bắt đầu hiểu rồi. Ngài đại khái là cách mà Ngài dạy đó, cách pháp đốn ngộ của Ngài nói đó. Ngài nói là cái đó là cái tri kiến của Đức Phật. Nói cái đó là cái tri kiến của Phật. Thành trừ phi một cái vị thường căn. Thường căn nghĩa là sao? Thức dậy đi. Sao quý vị biết cái vị là thường căn? Qua thử ai có thường căn? Thấy một cái quãng không gian mà nó không trống không à. Hả? Thường căn là gì? Đà hàng có thường căn. Bên đà hàng có thường căn là không? Hả? Cũng có đà hàng nào mà dám trả lời hết. Hay những cái người tàu giỏi sao? Có thường căn. Sao biết mình thường căn? Hả? Người đà hàng, người tàu, tao khoe, tao nói là tôi là họ ngạ mạng đó, cái tài thừa tụi bay có ngày xứ Mỹ là do tụi bên tàu tao qua. Thì đương nhiên cái việc có thường căn nhé. Có thường căn là không? Người tàu không trả lời đâu nữa. Mình nói pháp ngay trố nữa. Người Việt Nam sao? Họ nghĩ có gì mà họ không có thể làm được hết á. Hả? bắt đầu ráp mấy cái máy iPhone rồi đó. Sắp bằng người tàu rồi.
Dạ thầy, con nghĩ người thượng căn là nghe lời giảng của Đức Phật đắc giác ngộ liền.
Thượng căn nghe lời Phật giảng đắc giác ngộ liền. Người Việt Nam đọc sách, đọc kinh nhiều dễ sợ. Nói ngon là vẫn hiểu, đang nói gì vậy đó. Nói gì mà thầy hiểu được? Thầy nói cái gì mà cách giảng gì cứ cái gì biết. Cái thường căn là cái người này đó, phước báo nó lớn, không thể tưởng được. Phước báo nó lớn, dễ sợ lắm. Cái người thường đó, ta nói phước là gì? Những cái người mà cái vị đó, nghĩ phước báo là cái gì? Hả? Cái vị nghĩ nó là tiền. Cái phước báo này có ý nhất là phải nhất là nhiều con số không quá mà đếm được luôn nè, không có tên, không biết cái tên đó luôn nè, nó nhiều quá đi, số không nó nhiều quá mình không thể tưởng tượng được luôn nè. Tất cả những cái tiền của cải, vàng bạc châu báu, quý vị nghe rõ ràng không, là cái phước báo mà quý vị tất cả những cái của báu trên cái thế gian, cái của đất này đó, quý vị không thể nào bằng cái quả báo của thường căn luôn được nữa. Quý vị có tưởng tượng được như vậy không? Nên quý vị cũng phải giống như những người ta mua cổ phần, rồi đầu tư và làm biết bao nhiêu tiền, trở thành tỷ phú, triệu phú, trọc phú nữa nọ. Cái đó vẫn so sánh người thường căn là không thể nào mà so sánh được luôn nữa. Tại sao như vậy? Tại vì quý vị cần cái phước báo trình độ đó, quý vị mới có thể đắc giác ngộ được. Thì quý vị đừng có nói là mình đắc giác ngộ tại vì mình ngồi thiền ngày tiếng đồng hồ, ngày tiếng luôn, biết bao nhiêu người mà làm được ngồi được tiếng ngày. Ngồi kiết già. Những người thường căn phải như vậy, mình không thể nào tưởng tượng được cái phước báo của họ. Họ cái phước báo đó không thấy được, phải giấu mới có thể đắc được giác ngộ. Thành nếu quý vị nghĩ mình là thượng căn mà muốn cả thế giới này biết quý vị là thượng căn thì quý vị chưa phải thượng căn. Ta nhắc lại, ngài Pháp Đạt nói là cách, bây giờ con hiểu rồi, cách mà ngài dạy cái pháp đố ngộ này đó, trừ phi có người thượng căn. Thành ngài nói là trừ phi mà nghe những người mà khe lời dạy cái pháp đố ngộ này đó, trừ phi mà họ có cái thường căn đó, thì họ không thể nào mà tránh, có thể tránh được cái sự nghi vấn và cái phỉ báng cái pháp đốn ngộ này. Quý vị đồng ý hay không đồng ý? Là chứng minh quý vị thấy pháp đạt đã đắc đạo rồi. Nói tới đây mà hiểu được như vậy là ngài này đã có cái trí huệ rồi, mới thấy được cái chuyện này. Nên quý vị mới hiểu tại sao cái đại thừa mình có nhiều cái mà không thể nào biên xuống được. Có những phái mà người tiểu căn không thể nào, không có quyền nghe. Tại vì họ sẽ nghi kỳ và sẽ phỉ báng cái pháp. Nếu quý vị nghi, vấn đề nghi là tai hại chỗ nào, vấn đề mà phỉ báng pháp là tai hại chỗ nào. Nếu quý vị nghi, chuyện gì xảy ra? Khi quý vị nghe pháp mà cái lòng nghi nó gợi lên. Dạng như cho một cái ví dụ mà có điển hình cho quý vị thấy, cụ thể quý vị thấy. Bị Nguyên Thủy đó, người ta nói chúng tôi là chánh pháp, là chúng tôi có cái pháp từ cái tạng Pali ra. Ngược lại, cái tạng mà Đại Thừa đó, nó cái gì, cái tiếng Phạn, tiếng Đồ gì đó, chưa chắc phải là Phật, chắc là cái pháp tà pháp. Ngay cái tứ quả la hán vẫn còn nghi ngờ cái pháp Đại Thừa mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mà Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật bắt đầu giảng kinh Pháp Hoa đó, thì 5,000 cái vị tỳ kheo đứng dậy bỏ ra. Và Phật mới mở miệng giảng kinh Pháp Hoa là 5,000 vị tứ quả la hán đứng dậy bỏ đi ra. Ta nói cái vị biết ngay thanh văn đó, đối với Đại Thừa mình chưa gọi là thượng căn. Có nhiều người, có một số người nói ôi tại sao mà nó khó vậy, mình sao nó khó quá. Bởi vậy thầy mới khuyên cái vị thấy nó khó vậy thì nên tìm cách. Người nào mà nghĩ khó? Những người có nghĩ là mình nó có cảm thấy khó là không khó, mà tại vì thầy thấy cái vị được yêu cầu cái vị text thầy hoặc là send the email cho thầy biết nó khó như vậy đó.
A Di Đà Phật, dạ con nghĩ là khi mà người ta họ không có tin về Phật pháp và họ nghĩ là nếu mà không có đủ phước thì họ sẽ phỉ báng cái đạo Phật, mà khi phỉ báng đạo Phật sẽ không còn phước nữa, thì có thể là ngàn kiếp họ không có được đi theo đạo Phật và sẽ có thể là đọa vào địa ngục.
Thầy nói cái vị nghe cái lời đúng, thầy nói tóm tắt cái chuyện thường căn. Cái vị thường căn thường á, tôi nói thường căn là những người mà đủ phước báo đó, phước báo nó vô lượng vô biên để quý vị có thể đắc được giác ngộ. Còn nói về cái chuyện nghi đó, quý vị đừng nói chuyện, khi mà nói nghi đó thì quý vị khỏi nói chuyện giác ngộ đó. Những người mà có cái tâm nghi kỳ đó, nghe pháp mà dạng khởi cái tâm nghi đó, người đó là những cái người gọi là gì đó, trung bình căn hoặc là hạ căn. Tại sao như vậy? Chỉ mong gọi những hạng người mà có cái nghi đó, ngày mình giảng pháp, giảng lời nghe Phật dạy, nghe lời giảng của người thiền trí thức mà khởi lên cái lòng nghi đó, nói là nghe cái lời giảng người thiền trí thức, nghe lời giảng của Phật mà bỗng nhiên cái tâm nó khởi lên, nó là mình phải suy nghĩ về cái chuyện này đó nghe, hả? Đó, cái lòng, nếu cái vị nghe mà cái lòng khởi lòng nghi đó là chứng minh như cái vị thấy, cái vị chỉ là hạ căn hoặc là trung căn là cao lắm rồi. Tại vì đây là cái chứng minh cái vị thấy cái lòng nghi đó là cái phản ảnh của cái tâm cái vị nó còn mê muội. Nên Khoan nói chuyện tới thanh văn và nói chuyện thấp hơn thanh văn nhiều. Nói cách khác là đại đa số chúng ta sẽ có cái lòng nghi kỵ. Tại vì đại đa số chúng ta còn cái nghi kỳ ở trong, còn mê muội ở trong. Còn cái tâm phỉ báng là sao? Cái tư tưởng phỉ báng Bồ Tát có là không có. Hả? Bồ Tát có cái tư tưởng mà phỉ báng Phật là không? Bồ Tát có cái tâm phỉ báng là không? Trên mạng nói là không. Tại sao không? Bồ Tát cũng có thể có tư tưởng phỉ báng tại vì cái vô minh của mình. Thì dễ sợ không? Thì mình nhớ hồi nãy thầy nói cái thượng căn là người Bồ Tát, thì làm sao Bồ Tát có? Ông này cũng nói sẵn, kinh là nói sẵn rồi mà. Nói là kinh Pháp Hoa nói trừ phi quý vị có thượng căn, quý vị sẽ có tâm phỉ báng. Đức nói cái khác, Đức Phật nói là quý vị trừ phi quý vị Bồ Tát thôi đó, là quý vị không trách, không cách nào mà tránh được cái tư tưởng phỉ báng. Dễ sợ như vậy. Thành quý vị mới hiểu là mình không nói pháp cho người hạ căn tiểu căn cho tới khi mà họ chuẩn bị rồi mình mới dám nói. Và mình nói người ta sẽ có lòng nghi kỵ và có cái tư tưởng phỉ báng. Phải nhớ rằng nói mà chưa phải lúc á, chưa đúng lúc á, là ta mình đang hại người ta chứ không phải giúp người ta đâu. Đừng có nói tầm bậy. Ngay trong những cái kinh điển của Phật pháp mình á, ngay những cái lời giảng về kinh á, những chú thích về kinh á, không nhớ đó dám nói hết cho tất cả quý vị. Chẳng như có nhiều người đã thích nghiên cứu sách vở, ta đọc rất biết bao nhiêu sách về thiền. Quý vị biết không? Cái thiền đó nó còn có rộng hơn tất cả những sách thiền quý vị có thể đọc nổi. Biết bao nhiêu chuyện mà nói quý vị không được, không dám nói. Tự động quý vị sẽ có, nói mà quý vị không đủ sức, quý vị sẽ có cái lòng nghi kỵ và có những cái tư tưởng phỉ báng. Thế đó ai mà dám biên xuống? Cái đó là đối với như vậy không giúp quý vị đó. Còn lòng nghi kỵ tránh được. Quý vị còn nghi, ngồi nghe pháp, nghe Phật pháp, nghe đại thừa mình. Quý vị nghe đó, nếu như quý vị nghe pháp, đại thừa mình, mà tâm quý vị nó không có khởi, bộ nhiên tự động nó khởi lên cái tư tưởng nghi đó, thắc mắc đó. Không phải thắc mắc mà nghi. Cái đó tự động. Cái tư tưởng phỉ báng. Một khi mà quý vị phỉ báng cái Phật pháp rồi, như hồi nãy nói đó, từ San Jose đó, là nếu như quý vị mà phỉ báng Phật pháp á, cái tội nó nặng dễ sợ lắm. Một khi mà quý vị phỉ báng cái pháp đó rồi đó, thì trong tương lai cái quả báo quý vị là quý vị không có quyền gặp được cái pháp mà quý vị phỉ báng. Nếu quý vị không gặp được pháp thì quý vị sẽ không đắc đạo được. Tôi nói tại sao Phật nói là đừng có tin lời tôi giảng, lời tôi nói. Để nói là Phật nói là ngay Như Lai nói cũng đừng có vội tin, phải ngồi suy luận đắn đo rồi mới đúng rồi mới tin được, có lý mới tin được. Ngài Phật đã nói như vậy. Mặc dầu Như Lai nói đi nữa, quý vị không nên vội tin, phải ngồi phải đắn đo suy nghĩ lại. Là cái đó bởi thầy mới nói, thầy mới đùa, thầy nói là bởi vậy Ngài Thích Ca Mâu Ni giảng pháp như vậy chứ có A Di Đà Phật không có giảng pháp như vậy đâu. Tại sao như vậy? Thì quý vị giảng cái đứa con nít đó, quý vị giảng đem giảng về vật lý, về hóa học, đơn giản về toán học này nọ không? Thầy đứa con nít đó, thầy dạy nó không dạy Phật pháp mà nói về tôi chỉ mà chơi ping pong với cái tường. Nó rất là phán phục thầy, nó trời, ông thầy sao biết nhiều như vậy? Ông thầy biết tôi cầm biết chơi cái ping pong mà chưa ai dạy tôi. Đức Phật phải nói như vậy tại vì Ngài đang giảng cho những cái người nghe đó là người tiểu căn và trung bình căn, trung căn. Nói hơn á, nó sẽ nghi ngay lập tức và nó phỉ báng ngay lập tức. Cái đó mới gọi là phương tiện giáo. Một lúc mà Ngài dạy, bắt đầu dạy những người tiểu căn và trung căn đó, thì đó những người đó gọi là thuộc về hàng nguyên thủy đó, họ họ, những cái người đó phải dùng cái trí hiểu biết của họ để mà thâu tập cái Phật pháp. Là lúc đó nếu như Đức Phật á, mà giảng những cái gì á, mà nó vô lý đó thì họ sẽ bác bỏ Phật ngay lập tức. Thành ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó phải giảng cái Phật pháp một cách nào đó để mà cái óc suy nghĩ của cái người trung căn và tiểu căn á, có thể thâu tập được. Cái đó gọi là phương tiện, gọi là cái trí huệ của Đức Phật. Thành cái vị đọc cái tạng của Nguyên Thủy đó, tất cả sự việc ở đó nó đều có lý hết đó. Thành lúc này bắt đầu học Phật pháp á, thầy không thích cái đại thừa. Mà nhất là hồi đó mấy cái sư huynh sư tỷ của thầy không ai có thể giảng pháp mà nó có lý cho thầy. Thầy là người có học thức, thành ra cái cách mà họ giảng pháp á, thầy nó vô lý. Thầy buồn dễ sợ lắm. Hồi đó đọc tiếng Tàu không hiểu. Bắt đầu đọc kinh cái tạng Nguyên Thủy. Hồi đó thích lắm. Thầy một năm đầu á, thầy đọc cái tạng Nguyên Thủy. Được sau một năm ngồi tu đó, thầy cảm thấy là cái tạng Nguyên Thủy nó không có, nó thiếu thốn gì. Giống như nó có vẫn thiếu thốn, cái tâm nó còn khao khát cái gì đó, nó đòi cái gì nữa đó. Nên đó lúc Đức Phật nói cái lời đó, nói là đừng có tin lời Như Lai nói đó, là đó là nói cho giảng pháp cho những người trung căn và tiểu căn nghe. Còn những người thượng căn thì sao? Nói pháp làm sao? Làm sao quý vị có thượng căn nếu mà quý vị không khởi cái tâm nghi mà cái tâm phỉ báng? Nhiều người nói là tôi không có tư tưởng nghi kỳ mà tôi không có tư tưởng phỉ báng tại vì tôi theo vợ tôi tới ngồi chơi vậy thôi.
Như thầy, thượng căn giống như là Phật nói pháp, giống như mình nói chuyện với nhau, mình nói móc nói giỡn thì mình cũng hiểu được cái ý nghĩa vậy đó. Mình nói cách nào nó cũng hiểu được à.
Làm sao cái vị biết cái vị có thượng căn? Không biết người thiện tri thức là ai đâu. Nói mình tin người thiện tri thức, thầy cười, thầy nói thiện tri thức nó cũng khác, không khác gì cái người không thiện tri thức. Cũng không khác cái ông quỷ, cũng không khác con ma. Thầy nói cái vị, làm sao cái vị biết mình có thể trị vợ mình được? Hả? Thầy đùa với cái vị chơi vậy thôi. Đừng có bắt chẹt thầy. Vợ nó mắng nhiếc mình, nó xéo mình, nó giày xéo mình. Mình cứ, đúng rồi. Người ta cái vị cứ mắc đờ ra, nói cái vị thiếu kinh nghiệm về cái chuyện hôn nhân, gọi là đùa chơi vậy thôi. Bên cái dòng quy ngưỡng mình, để thử cái vị có thượng căn là không. Lần cái vị tới chùa sẽ cái chuyện nó xảy ra. Vậy nó không còn được xảy ra nữa thôi. Hiện bây giờ không ai tới chùa nữa, thành ra không quý vị cũng còn thấy chuyện đó. Chứ còn người ở chùa, khi mà tới chùa quý vị thấy cái chuyện gì? Quý vị có thượng căn tự động. Nói là không phải để mà khuyến quý vị tới chùa. Quý vị có thượng căn, chuyện gì xảy ra? Cái là cái dòng quy ngưỡng chúng tôi thôi, của chùa mình thôi. Còn những cái dòng quy ngưỡng của chùa khác mình không biết. Thượng căn là cái dòng quy ngưỡng của cái chùa chúng tôi là cái vị được chửi bới, mắng nhiếc, hành hạ. Mọi người thượng căn mà tới chùa mình thì mắng nhiếc đành đập hành hạ. Hỏi thầy hiền giới chứ quay. Cái thời mà thầy hiền giới đó, hồi đó thầy hiền giới như vậy đó, là thầy kẹt quá, thiếu nhân tài quá, thầy chỉ cần người mặc áo cà sa thôi. Thành lúc đầu có nhiều người tới chùa và có vẻ tin tưởng chúng tôi, thành ra thành cái đợt đầu tiên hết đó, nó chỉ là người nộm thôi đó, nó có hiệu quả. Thì thầy bắt đầu cái đợt thứ nhì đó, thầy nói vậy ta có thì giờ hơn tí, thầy nói mình dùng cái người mà người nộm không, nó lâu ngày xài không được đâu. Nghe thầy bắt đầu huấn luyện cái đợt đợt thứ nhì, bắt đầu giảng, bắt đầu dạy kỹ hơn tí. Thầy hiện giới thầy mới nói, thầy khôn, thầy nói là rõ ràng bây giờ con mới khám phá ra thầy không bao giờ huấn luyện con gì hết đó, thầy cho con làm xây di lại được không? Thầy nói không, không được hoàng xây di. Tại sao? Tại vẫn cần cái người nộm như thường. Để mấy thằng mới nó làm người nộm để tôi có thì giờ tôi huấn luyện. Nhưng nếu thầy cũng thèm giảng, nhưng biết là thầy đâu cần tước lo làm cái gì. Quý vị có 50 năm làm tỳ kheo ni, thầy cũng mạt sát như là cái đứa sa di cũng được như thường. Quý vị chỉ mở miệng nói là yêu cầu thầy, quý vị có 50 năm hạ đi nữa mà nói mở miệng, dám mở miệng nói thầy huấn luyện cho tôi, là quý vị ráng mà chịu. Thành ông thầy tội lắm, bị thầy hành hạ. Lúc đó thầy nói thẳng quý vị nghe, nếu quý vị có thượng căn đó, bị hành hạ ngược đãi đó, huấn luyện như vậy, quý vị sẽ không sao hết đó. Mà quý vị không đủ sức đó, là sẽ lọt đài. Mà thầy cười, thầy nói là nếu như mà tại bây giờ mình nhiều người xin quá, thành thầy không kêu nữa, mất một hai đứa chả sao. Thành ra cái cách mà chúng tôi mà lọt người nó lẹ hơn nhiều. Thế được, chúng tôi rất là từ bi. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Quý vị giống này, cái này kể cái việc cái câu chuyện này giống như cái ngài Pháp Đạt ấy. Pháp Đạt người rất là tự cao. Ông Pháp Đạt rất là tự cao, tại vì ông biết đó, không bao nhiêu người mà tụng được cái kinh Pháp Hoa mà 3000 biến ấy. Là cái phần cái vị không biết ở chỗ là, thầy cũng nói tới ngày hôm nay á, là tại vì giảng cái vị biết á, trước khi mà ngài Lục Tổ có thể dạy được Pháp Đạt á, thành ngài Lục Tổ trước khi mà dạy Pháp Đạt á, là phải chặt cái đầu gối cho khe nó quỳ luôn, thành ngài phải đánh Pháp Đạt cho tới Pháp Đạt mà quỳ luôn á, không còn coi cái 3000 biến của Pháp Hoa là gì hết. Quý vị biết không, ngài đang lúc đó phải làm như vậy, Pháp Đạt mới mở mắt ra. Chứ còn ốm mà cái 3000 biến là học không được, không thể nào mở ra cái trí huệ được. Nếu còn hãnh diện mà cái chuyện mình tụng 3000 biến, lúc đó đó khi mà được dạy, mà trước khi mà mở mắt ra đó, phải thấy rằng Pháp Đạt phải thấy rằng 3000 biến, tụng 3000 biến của Pháp Hoa là chỉ là giống như là ca. Kinh nói ba xe, xe dê, xe na, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào? Cuối xin hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho. Cái lời thầy xin lỗi, nó hơi trắng trợn tí, là cái lời dịch tiếng Anh nó mất một phần. Cái kinh nó rất, cái phần này nó rất là tế nhị. Đây là những cái bài dạy rất quan trọng về cái kinh Pháp Hoa của mình. Tôi hỏi câu hỏi, hỏi cách nào? Đây là cái bản tính của cái xin cúi đầu đó, cúi xin đó, đó là cái chữ chuỷ là tiếng Tàu đó, không biết tiếng Việt là gì, tiếng Phán là gì, nhưng đều cái cúi xin này đó, cho chứng minh, chứng tỏ cho quý vị thấy là cái người này là khiêm cung dễ sợ lắm. Đó là cái bản tính của cái trí huệ. Quý vị để ý chứ coi, bây giờ quý vị quá tự cao đây. Quý vị lúc mà mở trí huệ ra, bắt đầu mở trí huệ cho thì càng ngày trí huệ càng cao đó, thì quý vị càng ngày càng khiêm tốn, nó dễ mà hành hạ sai sẻ quý vị lắm. Này lúc này thầy mặc dầu thầy không có đó, thầy đoán đó, là Pháp Đạt lúc đó là càng đã giác ngộ rồi, bởi vì muốn là dùng cái chữ chuỷ rồi đó. Thì mình ngài mới một cách khiêm tốn hỏi con cúi xin ngài. Thành cái thiệt ra tiếng Anh dịch cũng được, nhưng đều đó là hơi văn hoa một tí, đối với thầy nó phải dùng chữ nó khéo, nó mạnh hơn một tí. Tại lúc này cái tâm ông này rất là khiêm cung. Thành xin lỗi, thầy lấy lại cái chữ đó. Thành bên Pháp Hoa nói về cái ba cái cổ xe của cừu, xe của hưu và xe của bò, xe trâu. thành sẽ cừu là tượng trưng cho pháp a la hán, con hưu là giống như xe của Bích Chi Phật, và con trâu là xe của Đại Thừa. Ba cái loại xe này nó khác ở cái con trâu trắng ở chỗ nào. Cái xe trâu trắng này là tượng trưng cho cái gì đó Phật Thừa chứ không phải Bồ Tát Thừa. Sư rằng ý kinh thật rõ ràng, tự người mê ám làm cho trái ngược, các người trong Tam Thừa chẳng lường được trí Phật. Cái hại là do ở chỗ suy lược. Ngài cái vị để ý nó rất là tế nhị, rất là tế nhị. Ngài Huệ Năng thấy rằng Pháp Đạt còn có thể được nữa. Ngài thấy rằng cái căn cơ Pháp Đạt còn cao hơn nữa, tới cái trình độ mà đạt được lúc đó, thành vẫn mắng nhiếc. Kinh rất rõ ràng, tại mình mê muội mê dốt. Nếu cái vị mà lúc mà đắc đạo rồi mà bị ông thầy mà nói là mày mê muội là cái chuyện nó rất là sốc tài. Tôi đã giác ngộ rồi mà còn thầy còn nói tôi là mê muội, dễ sợ không? Nên ngài Huệ Năng mới nói là trời ơi, sao mình ngu dữ vậy? Ta giảng quá trời. Cái pháp đố ngộ tao dạy mày vẫn chưa hiểu như thường, sao mày dốt dữ vậy? Ba cái Tam Thừa đó không thể nào mà hiểu được cái trí huệ của Phật. Tại sao không hiểu được cái trí của Phật? Tại vì còn suy nghĩ và còn đo lường. Cái vị vẫn còn suy nghĩ, còn đo lường, cái vị vẫn không thể nào hiểu được cái trí của Phật. Hễ càng cùng suy, càng nghĩ, thì càng làm chuyển biến và xa lìa trí Phật. Đức Phật vốn vì kẻ phàm phu mà nói kinh, chứ chẳng vào vì Phật mà nói kinh. Mình có thể bỏ thời giờ ra mình nghiên cứu phân tích cái chữ tàu này, tại vì Ngài Lục Tổ, Ngài có những cái chi tiết mà có những cái tế nhị, dạy rất là tế nhị. Là càng cố gắng như nào thì càng xa hơn. Cái gì quá cố gắng quá đi. Cái kinh đó là giảng cho những cái người phàm phu, chứ không phải cho Buddha. Cái lý ấy, nếu chẳng chịu tin thì tùy ý rời chỗ mà đi ra. Sao chẳng biết mình đã ngồi trên xe trâu trắng mà lại tìm ba xe ở ngoài cửa. Cái phần này thầy không dám nói nhiều, tại sợ cái vị sẽ bắt đầu có nghi vấn và bắt đầu có những cái tâm phỉ báng. Nhớ không? Thầy nhắc cái chuyện 5.000 vị A-la-hán đứng dậy bỏ đi. Như vị thấy Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là cay cú về cái chuyện đó hả? Sao dám bỏ đi quẩy đít đi trong lúc Phật giảng kinh. Nhớ mặt tôi bê hết 5.000 tôi bê tôi nhớ hết. Ngài không biết rằng á, Đức Phật nói là cái tụi dốt này, thầy xin lỗi, mấy cái ông A-la-hán này không biết rằng nói rằng là khi mà nói, lúc mà ta giảng tụi nó, nói tụi bây đừng có tin, Như Lai nói đừng có tin ngay lập tức. Cái đó cũng là cái pháp của cái đại ngu, cái đại trâu, trâu trắng, đại của Phật Thừa. Mặc dù tôi nói đừng có tin, thiệt ra cái đó là chỉ nhử nó thôi. Cái người mà ngồi ngoài á, cái ta cái ngoài cái đệ tam nhân, ta nghĩ là ông Phật nói là mày đừng có tin tao, thì lúc đó cái viện biết ta lời giảng đó giảng cho tụi nó thôi. Cái tụi đó là khi mà ta nói như vậy bắt đầu giống người ta nhử như vậy đó, thì nó là tôi phải nghe tiếp nhử nó. Bên ngoài đệ tam nhân thấy là mình nói là quý vị không nên tin, thì ra Phật đó đừng nhử mấy nhóc đó. Thì Ngài nói ngay cái pháp mà tiểu thừa mà tụi nó khi nó ghi từ cái kinh tạng Pali ra đó, cái vị nhìn kỹ chứ coi, cái vị thiệt sự cái vị có trí huệ, cái vị thấy cái đó là đại thừa luôn chứ không phải tiểu thừa đâu, cái vị chưa thấy được thôi. Khi ai có thắc mắc gì không trước khi thì mình ngừng lại đây.